Chàng rể ma giới, chương 700, chiến thôi, góc truyện audio.com, tâm niệm Trần Duệ vừa động, trước khi bước vào tinh không chi môn, thân thể hắn bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Một quang cầu mang theo khí tức hủy diệt xuất hiện, gào thét phóng tới hướng Fenuoya và Michel. Giết người diệt khẩu, Michel quả thực khó mà tin vào mắt của mình, tên bằng hữu nàng tín nhiệm không ngờ lại lộ ra khuôn mặt thật dữ tợn như vậy. Thân phận bị bại lộ trước khi chạy trốn, giết người diệt khẩu để tránh khỏi lưu lại dấu vết. Ít nhất biểu hiện bên ngoài là như vậy. Giống như khi Trần Duệ nhìn thấy tinh linh nữ hoàng, hắn lập tức vứt bỏ quan hệ với ải nhân miền núi. Trước khi Trần Duệ bắn ra cực quang đạn vài giây, trong đầu Fenuoya truyền đến âm thanh nhắc nhở. Trong mắt lão tinh linh xẹt qua một tia cô đơn thấu hiểu cõi đời, lão tức giận hét lên một tiếng. Trước người hiện ra gợn sóng dao động của ma pháp thủy hệ bọc mọi người vào bên trong. Cùng lúc đó, trong tay phát ra từng đạo quang mang màu lam phản kích về phía Trần Duệ. Nhưng mà không tưởng được bất kể là công kích của Trần Duệ hay là công kích và phòng hộ của Fenuoya cũng đều bị vô số đạo quang trụ ở giữa không trung chiết xạ bắn ra xa. Loại hiện tượng này, Trần Duệ cũng từng gặp khi kịch chiến với tứ đại thánh đồ tuyệt chiêu phòng hộ không gian chiến tranh tù lung của Thủy Bình thánh đồ Kelaina. Mỗi lần cột sáng bị chiết xạ, uy lực của công kích lại suy yếu nhiều, cực quang đạn của Trần Duệ mới chiết xạ 4 lần đã bị tiêu trừ hết, công kích của tông sư tinh linh cũng thế. Chỉ có điều, lực lượng của cột sáng này cường đại hơn 100 lần không gian chiến tranh tù lung của Kelaina. Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, không kịp nghĩ ngợi liền bước tới tinh không chi môn. Chỉ bước một bước này thôi nhưng thân thể của hắn lại quỷ dị lùi ngược ra, khoảng cách tới tinh không chi môn càng xa, cho dù là tiến hay lùi đều không thoát khỏi. Mới vài bước đã khiến hắn cách tinh không chi môn mấy chục thước. Đồng tử Trần Duệ co rút lại, hắn cảm giác được khoảng cách này không chỉ đơn giản vài bước mà bị ngăn cách bởi vô số không gian. Trần Duệ lập tức đã phát động thuấn di, muốn vượt qua không gian song sau khi thuấn di lại phát hiện vẫn tại nguyên chỗ. Hắn chưa hết hy vọng, lại thi triển tinh không chi môn lần nữa nhưng vẫn như cũ không cách nào tiến vào, giống hệt tình trạng lúc trước, càng cố tiến vào gần lại càng bị đẩy ra xa. Trong lòng Trần Duệ trầm xuống, lá bài tinh không chi môn chưa lật của hắn tùy lúc có thể giúp hắn chạy trốn không ngờ lại bị cấm chế. Từ trên bầu trời truyền xuống một âm thanh vang vọng bên tai mọi người. Prologis, nếu ta muốn gây chiến tranh thì đã trực tiếp tới Ngân Nguyệt Tiên Đô chứ không phải ở địa phương này. Ta tới đây là muốn bắt tên tội phạm dị giáo đồ. Thanh âm thâm thúy lộ ra vẻ cao ngạo, nơi này là phỉ thúy lâm hải của Nguyệt Quang Nữ Thần chứ không phải là Quang Minh Thánh Sơn. Người không chỉ tự tiện phá hư kết giới mà còn ra tay với chế khí tông sư và công chúa của tinh linh tộc. Điều này đã xúc phạm tôn nghiêm tinh linh tộc, nếu còn không rời đi đừng trách ta không khách khí. Prologis, thu hồi lại lời ngươi vừa nói. Nếu phỉ thúy lâm hải khăng khăng cố chấp muốn che chở tên trọng phạm này vậy thì hãy chuẩn bị chiến tranh cho tốt đi. Thanh âm thâm thúy hừ lạnh nói. Nói bậy, tên tiểu tử này mà là trọng phạm sao? Hắn có thể khiến cho Thánh Sơn gây chiến với tinh linh tộc hả? Người có biết hắn phạm tội gì không? Hắn lẻn vào Quang Minh Thánh Sơn, hủy diệt ba gốc. Góc truyện audio.com, Tuyết Đạt Lai, Islamic Dweller phát ra thanh âm âm lãnh. Hiện tại, Prologis, người có chắc chắn là muốn ngăn cản ta không? Mọi người phía dưới nhất thời chấn động, cho dù là BC cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thánh thụ của Quang Minh Thánh Sơn là cái gì? Không chỉ là dấu hiệu của tín ngưỡng mà còn liên quan đến rất nhiều thần tích bí ẩn, gần như sánh ngang với tự nhiên chi thụ của tinh linh tộc. Không thể tưởng được Richard lại gây ra chuyện lớn như vậy, hủy diệt toàn bộ ba gốc thánh thụ. Tinh linh siêu giai cường giả Prologis trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Chính là tên nhân loại này sao? Câu này nói ra dường như đã muốn biểu thị thái độ. Việc siêu giai cường giả tinh linh tộc không đếm xỉa thái độ của Trần Duệ là chuyện đã nằm trong dự kiến. Trước đó hắn cũng không muốn liên lụy bằng hữu, ngoài ý muốn chính là tinh không chi môn mất đi hiệu lực. Không còn vương bài chạy trốn tương đương với lâm vào tuyệt cảnh chỉ có thể ăn cả ngã về không. Không sai, tên kia giỏi biến hóa tướng mạo và bỏ chạy. Ngay đến thánh đồ cũng bị hắn lừa gạt cho nên ta không thể không thi triển ra lực lượng xuyên thấu kết giới trực tiếp giam cầm cả vùng này, về phần những người còn lại chỉ bị ảnh hưởng thôi. Islamic Dweller lập tức trả lời, ngoại trừ Trần Duệ tất cả mọi người còn lại bị đẩy ra ngoài khu vực cột sáng. Hành động này làm cho Prologis hạ quyết tâm, như vậy tinh linh tộc sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng Thánh Sơn cũng phải bồi thường việc kết giới bị phá hủy. Tốt, thân ảnh Islamic Dweller hiện ra trước mặt Trần Duệ, nam tử tuấn Mỹ này có đôi mắt màu lam mặc một thân trường bào xám, dưới nách mang theo một quyển sách xem ra là một học giả một nhã nhặn. chủng tộc, nhân loại, tổng hợp thực lực bình định, SS, thể chất SS, lực lượng SS, tinh thần SS, tốc độ SS. Phân tích, hỏa thuộc tính thiên phú không gian, nguy hiểm trình độ, cực độ nguy hiểm, thực lực cấp SS, hoàn thành tầng thứ quốc độ hóa, đợi đã, chủng tộc là nhân loại, mà không phải thiên sứ. Trần Duệ hồi tưởng lại Market Thánh Đồ Clark từng nói Islamic Swellier là thiên sứ bốn cánh thì không khỏi nghi hoặc. Bất kể như thế nào, đây chính là địch nhân mạnh nhất kể từ khi hắn chào đời đến giờ. Mặc dù đối phương không có lộ ra khí thế đặc thù, nhưng Trần Duệ có loại dự cảm thực lực của thiên sứ bốn cánh này còn trên cả Bạch Tuộc Vương lẫn Vu Yêu Vương ở Tử Vong Chi Hải. Cho dù là Thánh Long bị quốc độ hóa hủy diệt khiến linh hồn không còn trọn vẹn Rodriguez thì vẫn không theo kịp trạng thái đỉnh phong của Islamic Swellier. Trong mắt Islamic Swellier lộ ra vẻ khinh miệt, không cần lãng phí tâm cơ. Ta biết người có không gian thiên phú đặc thù, khi ở Thánh Sơn đã bỏ chạy trước mặt mọi người, lại lợi dụng một chiêu này xảo trá tránh thoát tứ đại thánh đồ vây quét. Đáng tiếc loại năng lực này ở trong mắt của ta chẳng qua là mánh khóe mà thôi, nơi này là quốc độ của ta, tồn tại vô số không gian. Cánh cửa không gian của ngươi đã bị ta cấm chế, trừ phi ngươi có thể phá hủy quốc độ của ta. Nếu không, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng vĩnh viễn không thể tiến vào cánh cửa không gian. Trần Duệ hít sâu một hơi, tinh vân dùng tốc độ cực nhanh quay quanh mình hắn, dường như muốn giãy giụa lần cuối. Con kiến hôi không biết sống chết, ngươi còn không biết được đang phải đối mặt là dạng tồn tại nào sao? Islamic Swellier lộ vẻ khinh thường, kẻ bất kính với thần linh. Ta thiên sứ bốn cánh Islamic Swellier cho ngươi một cơ. Gocchuyenaudio.com, hội cuối, nói ra tung tích của Tuyết Đạt Lai. Ta có thể ban cho ngươi cái chết thoải mái. Nếu không linh hồn của ngươi vĩnh viễn bị dày vò, muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Thiên sứ, Trần Duệ lộ ra vẻ mỉa mai. Ta không biết vì sao ngươi vứt bỏ thân phận nhân loại. Chả biết có phải tự lừa mình dối người hay không? Về phần xúc phạm, nếu so sánh với một tên công khai đánh cắp tín ngưỡng lực thì ta vẫn còn được coi là tín đồ trung thành của Quang Minh Thần. Sắc mặt Islamic Swellier khẽ biến, không nghĩ tới con kiến hôi lại một lời nói toạc ra một trong những bí mật lớn nhất của thiên sứ. Khí thế cả người hắn đại thịnh, sau lưng mơ hồ hiện ra bốn quang cánh màu lửa đỏ. Toàn bộ khu vực cột sáng tràn ngập khí tức nóng bỏng. Uy áp khủng bố bức nhân của kẻ địch khiến cho Trần Duệ có cảm giác bị đá đập vào người, lấy thực lực tổng hợp S cộng không ngờ lại không thể nhúc nhích nửa phần. Ta sẽ không nói lời vô nghĩa với ngươi. Cuối cùng thì Tuyết Đạt Lai ở nơi nào? Thanh âm Islamic Swellier dùng tới quốc độ lực giống như xuyên thẳng bên trong đầu Trần Duệ, ông cộng hưởng gần như khiến hắn không thể sinh ra lực lượng kháng cự. Lúc này, đã có cường giả tinh linh tộc nghe thấy và tiến tới rồi, cầm đầu là Líp nữ hoàng, nhưng nàng lập tức được Prologis nhắc nhở. Cũng không có tiến lên đây, chỉ đi tới bên cạnh Michel. Nhóm đệ tử của Tinh Quang Học Viện cũng chạy lại đây, hội hợp cùng một chỗ với BC. Từ xa thấy được khu vực cột sáng bao quanh hai người, uy áp vô hình của Islamic Swellier khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ và kích động. Đây chính là thiên sứ trong truyền thuyết, bán thần cường giả, ở thế giới nhân loại thánh cấp đã là cảnh giới cao nhất của người thường. Nhưng mà phía trên thánh cấp còn có siêu giai cường giả tiếp cận thần cấp được gọi là bán thần. Cấp bậc này giống như ở ma giới, đây là một cách gọi chung. Chỉ có cường giả đạt tới hoặc ít nhất tiếp cận tới cảnh giới này mới có quốc độ hóa tín ngưỡng khải giáp. Đây là sự khác biệt giữa tam đại tầng thứ ngụy thần. Càng làm cho nhóm đệ tử, giáo sư của Tinh Quang Học Viện giật mình chính là cái tên đáng ghét Richard dám đối mặt với bán thần cường giả. Tuy nhiên, với tình thế trước mắt thì Richard sẽ rất nhanh bị hôi phi yên diệt. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy vui sướng khi người giặc họa. Nếu không thể chạy trốn, Trần Duệ không hề sợ hãi nhìn thẳng Islamic Swellier, khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng mạnh. Như vậy ta đành phải nếm thử cảm giác đánh bại ngươi. Hiện giờ đã không còn đường lui, như vậy chỉ có thể. Chiến thôi, đây là câu trả lời của ngươi. Islamic Swellier ngẩn ra, giống như nghe được câu chuyện cười vì thế hắn cất tiếng cười lớn. Không gian xung quanh không ngờ bởi tiếng cười kia mà rung lên nhẹ nhẹ. Người xem ở phía xa xa nhất là nhóm đệ tử và sư phụ của Tinh Quang Học Viện nghe được không khỏi âm thầm châm biếm kẻ nào đó không biết tự lượng sức mình. Cho dù Richard đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong, nhưng đối mặt với bán thần cường giả thì vẫn như lạch trời không thể vượt qua. Nụ cười của Islamic Swellier bỗng dưng cứng lại trên mặt bởi vì hắn cảm giác được uy áp không ngừng tăng vọt của Trần Duệ đã vượt xa suy nghĩ trong lòng hắn. Lực lượng không ngừng tăng mạnh không ngờ gây cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ngay sau đó, Islamic Swellier và tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng. ánh sáng màu lam kéo tới ùn ùn, giống như có vô số ánh sáng ngọc bảo. Cốc truyện audio.com, phát, toàn bộ rừng cây bị ánh sáng này phủ ngập trong nháy mắt. Ngay cả Ngân Nguyệt Tiên Đô phụ cận cũng cảm nhận được quang huy lấp lánh. Quang mang màu ngọc dần dần thu liễm, nhập vào một bóng người. Không đợi mọi người thấy rõ, bóng người nọ đã động. Trong phút chốc mọi người đồng thời sinh ra ảo giác có một viên lưu tinh bay về phía Islamic Swellure. Mắt thường đã không thể theo kịp động tác của lưu tinh, chỉ có cảm nhận được sự bạo phát của quang mang màu ngọc. Chấn động mãnh liệt qua đi, tất cả nhìn rõ tình hình bên trong. Islamic Swellure lui lại phía sau gần 50 thước, vẻ khinh miệt trên mặt thay bằng ngưng trọng. Trên mặt đất đầy vết rạch của những đạo ngân quang, mà thân ảnh được giáp trụ bao quanh phát ra ánh sáng ngọc cũng dần hiện ra, vẫn trong tư thế giơ nắm đấm. Lần này, bất kể là tinh linh, nhân loại hay ải nhân, tất cả không hẹn mà dừng hô hấp. Thiên sứ không ngờ bị một quyền chính diện bức lui. Đây là lực lượng của thánh cấp sao? Không ít người lập tức phản ứng lại, nhất là BC. Ánh mắt xinh đẹp chớp động, nàng khó có thể tin được Richard lại là bán thần cường giả, cách trương.